Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 6 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ thánh Cyrilo Alexandria, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 31. Những người già cả trong gia đình. Có những nền văn hóa biểu lộ một sự kính trọng đặc biệt và một tình yêu to lớn đối với những người cao niên. Thay vì bị gạt ra khỏi gia đình hoặc bị coi như một gánh nặng vô ích, người già vẫn được hội nhập vào cuộc sống gia đình, tiếp tục dự phần vào đó một cách tích cực và có trách nhiệm, dù vẫn phải tôn trọng sự độc lập của gia đình mới. Và nhất là người ấy thi hành một sứ mạng quý báu, là làm chứng nhân cho quá khứ và nguồn mạch khôn ngoan cho các người trẻ và cho tương lai. Ngược lại, có những nền văn hóa khác, nhất là do hậu quả của sự phát triển kỹ nghệ và đô thị một cách vô trật tự, đã đưa và còn tiếp tục đưa những người cao niên vào những hình thức sống ngoài lề không thể chấp nhận được, là nguyên nhân gây ra những đau khổ chua cay cho họ và làm cho biết bao gia đình bị nghèo nàn đi về mặt tinh thần. Hoạt động mục vụ của hội thánh cần phải khuyến khích mỗi người biết khám phá và coi trọng vai trò của những người già trong cộng đồng dân sự và hội thánh, và cách riêng là trong gia đình. Thật ra, cuộc sống của những người già giúp cho ta thấy rõ bậc thang các giá trị nhân bản. Nó cho thấy sự tiếp nối các thế hệ và là một bằng chứng tuyệt diệu về sự tùy thuộc lẫn nhau trong dân Thiên Chúa. Những người cao niên thường có đặc sủng để lấp đầy những hố phân cách giữa các thế hệ trước khi những hố sâu ấy được đào ra. Biết bao trẻ em đã gặp được sự thông cảm và tình thương trong đôi mắt, trong những lời nói và những âu yếm của những lời sách thánh này. Triều thiên của người già là đàn con cháu. Sách Châm Ngôn chương 17 câu 6. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong Tông huấn gia đình số 27. 28 thứ hai, Thánh Irene giám mục từ đạo lễ nhớ. Ban chiều, lễ vọng Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. 29 thứ ba, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Kỷ niệm ngày Đức Benedicto thứ 16 thụ phong linh mục được 59 năm. 30 thứ tư, các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7, ý cầu nguyện chung, cầu cho việc bầu cử các nhà cầm quyền được công bằng. Xin cho tại tất cả mọi quốc gia trên thế giới, việc bầu cử các nhà cầm quyền luôn diễn ra trong công bằng, trong sáng và lương thiện, đồng thời luôn tôn trọng những quyết định tự do của người công dân. Ý truyền giáo, cầu cho một nền văn hóa thành thị biết tôn trọng sự công bằng, liên đới và hòa bình. Xin cho các Kitô hữu biết dấn thân khắp nơi, nhất là tại các trung tâm thành thị lớn, để đóng góp hữu hiệu vào việc thăng tiến nền giáo dục, sự công bằng, liên đới và hòa bình. Mùng 1 tháng 7, thứ năm đầu tháng. Mùng 2, thứ sáu đầu tháng. Mùng 3, thứ bảy đầu tháng, Thánh Tôma tông đồ lễ kính. Mùng 4 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Vừa rồi là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 13 thường niên năm C.
Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù sẽ theo thầy. Chúa là phần giá nghiêm và phần chén của con, chính người nắm giữ vận mạng của con. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay lời Chúa hướng chúng ta nhìn đến những thái độ sống và đáp trả lời mời gọi của Đức Kitô. Theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ gặp nhiều thách đố. Con đường của Chúa khác với những toan tính của con người. Lời mời gọi sống theo Chúa luôn đòi hỏi chúng ta có thái độ dứt khoát và quyết định rõ ràng. Trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta xin Chúa tha thứ cho những lúc chúng ta đã sống nửa vời với lời mời gọi của Chúa, những lúc chúng ta theo những toan tính riêng tư của mình khi chúng ta sống đạo. Chúng ta dâng lên Chúa những yếu đuối, mỏng giòn của con người mình. Với tình thương của Ngài, Chúa đón nhận chúng ta và đón nhận hy lễ chúng ta dâng Chúa hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã vũ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cánh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống, hiền trí, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Elia rằng: Elise, con ông Sa-phát, người ở Abel-Mehula, ngươi hãy sức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi. Elia ra đi tìm gặp Elise con ông Sa-phát đang cày ruộng với 12 cặp bò. Chính ông đang dẫn cày cặp thứ 12. Khi Elia đến trước ông thì đặt áo choàng mình lên ông, lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Elia mà nói rằng: Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi rồi tôi theo ngài. Elia nói với ông, ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu. Elise rời Elia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt, quay thịt cho dân ăn. Đoạn ông đi theo làm đầy tớ Elia. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Xin bao toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa. Tôi thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa thề tôi, Chúa là phần gia nghiệp và phần trên của tôi, chính Ngài nắm giữ vận mạng của tôi.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Tôi chúc tụng Chúa vì đã ban cho tôi lời khuyên bảo, đó là điều lòng tôi tự nhủ, cả những lúc đêm khuya, tôi luôn luôn đặt Chúa trước mặt tôi, vì Chúa ngự bên hữu tôi sẽ không nao núng.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Bởi thế lòng tôi vui mừng và linh hồn tôi hoan hỷ, ngay cả đến xác thịt của tôi cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để thân nhân của Ngài thấy điều hư nát.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của tôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã phạt giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Hỡi anh em được tự do, nhưng đừng lấy nể tự do mà sống theo xác thịt. Trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng tất cả lề luật tóm lại trong lời này: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thay nhau, anh em hãy coi chừng, kẻo quỷ diệt nhau. Tôi nói điều này là, anh em hãy sống theo thần trí và đừng tìm thỏa mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt. Giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, xin hãy khoan, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. đang đi đường có kẻ thưa người rằng: dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: hãy theo ta. Người ấy thưa: xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Phần con, hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, Phúc âm ngày hôm nay thuật lại cho chúng ta về một chặng đường trong hành trình của Chúa Giêsu. Đây là một cuộc hành trình được tính từ những ngày đầu Chúa bắt đầu rao giảng cuộc sống và rao giảng nước Thiên Chúa, và đích điểm là Jerusalem. Ở đó Chúa sẽ phải chịu khổ hình, chịu chết. Ở đó Chúa sẽ sống lại và lên trời. Chúng ta có thể gói gọn con đường Chúa Giêsu đi vào những cụm từ: sống cho Chúa Cha, sống trong Cha cho con người, sống với Cha trong sứ mạng cứu chuộc con người. Vì vậy, cuộc sống theo Chúa Giêsu chúng ta gọi đơn giản là sống đạo, có nghĩa là sống trong Chúa, sống với Chúa và sống hướng về Chúa nơi trần thế này. Tất cả những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ và với những người hỏi Chúa trên hành trình về Jerusalem đều được suy niệm dưới lăng kính này. Chỉ như thế chúng ta mới hiểu được Chúa đòi hỏi thái độ nào nơi chúng ta khi chúng ta muốn theo Chúa. Thái độ thứ nhất chúng ta được nghe trong bài Tin Mừng là thái độ Chúa đòi hỏi các môn đệ sống theo tinh thần của Chúa. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Chắc chắn chúng ta có nhiều lần trải qua kinh nghiệm sống giống các môn đệ. Chúng ta nói về Chúa, chúng ta sống theo luật Chúa, chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa với người khác, với hy vọng những người đó sẽ tìm gặp được Chúa. Nhưng những người này sau đó lại sống không giống chúng ta, nói khác chúng ta cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, nhiều khi giận dữ. Có thể không nói ra, nhưng có khi chúng ta còn mong cho những người đó phải gặp nhiều chuyện bất thường, rủi ro, để cho họ mở mắt ra. Chắc chắn chúng ta không xin Chúa như các môn đệ cho lửa trời xuống thiêu hủy những người này, nhưng có thể chúng ta sẽ loại trừ họ vì họ đã không giống chúng ta. Trong những kinh nghiệm giống như thế, lời Chúa cũng nói với chúng ta: các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa. Chúa luôn gặp gỡ con người bằng tình yêu thương Thiên Chúa Cha gửi gắm cho con người. Chúng ta đều biết, lý luận có chắc chắn, có đúng đến đâu đi nữa, thì chỉ mang tính thuyết phục bên ngoài, có thể làm cho người khác đồng ý trên phương diện tranh luận hay đàm đạo. Nhưng nếu lời Chúa được chúng ta sống và trao gửi đến người khác với tất cả con tim và sự trân trọng đối với người đó, lời đó sẽ nằm lại trong cuộc sống của người nghe, sẽ nằm lại trong tim của họ. Thái độ thứ hai Chúa đòi hỏi nơi chúng ta là chúng ta phải ý thức về cuộc sống theo Chúa sẽ có nhiều thách đố. Có lẽ thách đố lớn nhất nằm ở câu nói của Chúa: con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Lối sống của Chúa, tinh thần của Chúa được nhiều người ca tụng, bàn tán. Người ngoại đạo cũng nói về vấn đề này. Biết bao nhiêu là sách vở đã viết đến, nhưng ít người sống. Vì khi sống theo Chúa Giêsu, chúng ta phải lội ngược dòng. Nhiều khi sống theo Chúa Giêsu, chúng ta tự đặt mình vào nhóm thiểu số và chúng ta thường cảm thấy cô đơn. Một thái độ sống Chúa muốn nơi chúng ta khi bước theo Chúa là thái độ dứt khoát rõ ràng. Chúng ta thường gặp một số người hay nói đưa đãi: tôi muốn đến thăm bác lắm, nhưng chưa có ngày nào rảnh để đến bác. Món này chị nấu ngon lắm, nhưng bụng em không hợp. Ý kiến này hay lắm, nhưng chúng ta phải xét lại. Đó là những người hay thích nói, nhưng mà họ thật ra không chú tâm vào vấn đề họ nói hay bàn đến, chỉ nói cho xôm tụ cho vui, chứ không đưa đến một quyết định và hành động cụ thể. Ngay những vấn đề bình thường trong cuộc sống con người đòi hỏi chúng ta phải quyết định rõ hướng đi và cách hành động của chúng ta, huống chi đời sống thiêng liêng. Quý ông bà, anh chị em thân mến, sống theo Chúa Giêsu là một lời mời gọi, đồng thời cũng luôn luôn là một thách đố. Chỉ khi nào chúng ta sống trong Chúa, sống với Chúa và sống hướng về Chúa, chúng ta mới có thể đi nổi hành trình theo Chúa. Xin Thánh Thần của Thiên Chúa luôn nâng đỡ chúng ta trong cuộc hành trình này. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhặt thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, trung thành theo Chúa đến cùng, bất chấp mọi thử thách gian nan, là lý tưởng của người Kitô hữu. Luôn tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh có sứ mạng củng cố đức tin cho người Kitô hữu trên toàn thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn tìm mọi phương thế thích hợp để giúp các tín hữu sống trọn vẹn niềm tin của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Thánh Phaolô cho biết, dấn thân theo Đức Kitô là sống bác ái yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết cố gắng thực hiện lời khuyên của vị tông đồ dân ngoại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Đức Giêsu đã nói, ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy. chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn sống theo lời Chúa dạy trong tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống chứng nhân thường ngày, chúng con gặp biết bao là thử thách gian nan. Vì thế, để có thể trung kiên bước theo Chúa đến cùng, sức riêng của chúng con không thể thực hiện được. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con đi chọn cuộc lữ hành trần thế. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bài tay cha để ta cùng công vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa dùng các bi tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận ơn Chúa mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây, họ dâng lên Chúa một thiên lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lãnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy lãnh nhận mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin chân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa, đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nuôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiền vinh, cùng toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto và Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân viên Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa khỏi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đấng Thiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Bye.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình và máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa với cả trí tâm con đi theo thầy với cả tự do dâng hiến, con đi theo Chúa khơi nguồn bên cây tin cho xuân vào đời, cho người đông ấm yêu thương.
Bước theo thầy để khám phá một tình yêu, yêu khôn cùng nhận thánh giá làm đường đi.
Bước theo thầy Chúa, con mang tâm tình của Chúa sống cho tin mừng Giêsu.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã bế mạc năm linh mục vào ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trở lại với đề tài linh mục trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, nhân dịp lễ truyền chức cho 14 giáo sĩ nhập tịch giáo phận Roma trong thánh lễ cử hành lúc 9 giờ rưỡi sáng tại đền thờ Thánh Phêrô. Các tân linh mục tuổi từ 30 đến 49, tuy gia nhập vào linh mục đoàn của giáo phận Roma, nhưng một nửa thuộc về phong trào tân dự tòng, đến từ nhiều quốc gia như Italia, Chile, Ấn Độ, Nhật Bản, và sẽ được phái đi phục vụ ở các quốc gia khác. Vì thế, thánh lễ kéo dài đến gần giữa trưa, cho nên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến chậm 10 phút sau khi chuông đổ, và Ngài đã cáo lỗi trong bài huấn đức nguyên văn như sau.
Cari fratelli e sorelle, questa mattina nella Basilica di San Pietro ho conferito l'ordine presbiterale a 14 diaconi della diocesi di Roma, perciò sono in ritardo per l'Angelus.
Anh chị em thân mến, sáng nay, trong đền thờ Thánh Phêrô, tôi đã truyền chức linh mục cho 14 phó tế thuộc giáo phận Roma. Vì thế, tôi đã đến muộn để đọc kinh truyền tin. Bí tích truyền chức bày tỏ về phía Thiên Chúa sự gần gũi ân cần của Ngài đối với loài người, và về phía người chịu chức, nó nói lên tâm tình sẵn sàng trở nên công cụ cho sự gần gũi đó, nhờ tình yêu triệt để đối với Chúa Kitô và với Hội Thánh. Trong bài tin mừng Chúa Nhật, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ, còn các con nói Thầy là ai? Đáp lại câu hỏi đó, ông Phêrô thưa lại một cách nhanh nhẹn, Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Và như vậy, ông đã vượt lên trên ý kiến của dư luận cho rằng Chúa Giêsu chỉ là một ngôn sứ mà thôi. Theo như Thánh Ambrosio nhận xét, qua lời tuyên xưng đức tin, Thánh Phêrô đã bao gồm tất cả mọi điều, bởi vì ông đã diễn tả bản tính và danh hiệu của Đấng Mêsia. Đứng trước sự tuyên xưng ấy, Chúa đã lặp lại cho Phêrô và các môn đệ khác lời mời hãy đi theo Ngài trên con đường cam go của tình yêu cho đến thập giá. Cả với chúng ta nữa, là những người đã biết Chúa Giêsu nhờ đức tin vào lời của Ngài và các bí tích. Chúa Giêsu cũng ngỏ lời mời hãy đi theo Ngài mỗi ngày. Cả với chúng ta nữa, Chúa nhắc lại rằng để trở thành người môn đệ thì cần phải lãnh nhận quyền năng của thập giá, là chốt đỉnh của tất cả mọi sự tốt lành và là vương miện của niềm hy vọng của chúng ta. Thánh Maximus Confessor nhận định rằng dấu chỉ quyền năng của Chúa Giêsu là thập giá mà Ngài đã vác trên vai. Thật vậy, chính Chúa đã dạy, ai muốn đi theo ta thì hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá của mình mỗi ngày và đi theo ta. Phúc âm cho Thánh Luca chương 9 câu 23. Vác thập giá có nghĩa là dấn thân để chiến đấu, chống lại tội lỗi, làm ngăn cản con đường dẫn đến Thiên Chúa. Đón nhận mỗi ngày ý muốn của Thiên Chúa, tăng gia đức tin, cách riêng khi gặp phải những vấn đề, những khó khăn, những đau khổ. Thánh nữ Edith Stein, dòng Cát Minh, trong thời kỳ bách hại, đã chứng tỏ điều đó trong một bức thư viết từ Đan Viện Kênh năm 1938 như sau. Hôm nay, tôi đã hiểu thế nào là làm hôn thê của Chúa dưới dấu thánh giá, cho dù tất cả thế giới sẽ không bao giờ hiểu nổi, bởi vì đó là một mầu nhiệm. Khi mọi sự bao quanh càng nên tâm tối, thì chúng ta lại càng phải mở rộng trái tim cho ánh sáng đến từ trên cao. Vào thời buổi hiện nay, rất nhiều Kitô hữu trên thế giới, do lòng mến Chúa thúc đẩy, đã chấp nhận thập giá mỗi ngày, hoặc là thập giá của những thử thách thường nhật, hoặc là thập giá bị áp đặt bởi sự tàn ác của người khác, mà đôi khi đòi hỏi lòng can đảm đến mức độ hy sinh tính mạng. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn đặt niềm hy vọng nơi Ngài, với niềm xác tín rằng một khi đã đi theo Chúa qua việc vác thập giá của mình, thì chúng ta cũng sẽ cùng với Ngài đạt đến ánh sáng của cuộc phục sinh. Chúng ta hãy ký thác cho sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria, các linh mục mới lãnh chức thánh ngày hôm nay, thêm vào con số những kẻ đã được Chúa kêu gọi đích danh. Xin cho họ luôn là những môn đệ trung thành, những người can đảm loan báo lời Chúa và ban phát các hồng ân cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với tất cả mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut dignificamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam Christum Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii tu incarnazione coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per iundem Christum Dominum nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã thêm lời kêu gọi mau chóng tái lập hòa bình tại Kyrgyzstan, nơi đang diễn ra những cuộc xung đột đẫm máu. Đồng thời, nhân ngày của Liên Hiệp Quốc dành cho các người di cư, Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện, ngõ hầu những kẻ bị bó buộc phải lìa bỏ quê hương, được đón tiếp và được tôn trọng phẩm giá. Trở lại với thánh lễ truyền chức vào buổi sáng trước đó tại đền thờ Thánh Phêrô. Cũng như những lần trước, trong thánh lễ này, tất cả các giám mục phụ tá, các vị giám đốc và linh hướng chủng viện, các cha sở của các tân chức đều tham gia trực tiếp vào nghi thức, hoặc trong việc sức dầu thánh, hoặc trong việc trao phẩm phục. Bài giảng dựa trên đoạn tin mừng của Chúa Nhật, trong đó nêu lên ba tư tưởng quan trọng của chức linh mục, đó là cầu nguyện, đi theo Chúa và dâng thánh lễ. Bài tin mừng mở đầu với việc mô tả Chúa Giêsu lên nơi thanh vắng để cầu nguyện, và các môn đệ ở với người. Các môn đệ được ở sát với Chúa Giêsu, được kết hợp với người trong cuộc đàm đạo với Chúa Cha. Nhờ việc ở gần kề với Chúa, họ mới biết được chân dung đích thực của Chúa, khác với dư luận của người đời. Điều này nêu bật một đặc tính quan trọng trong đời sống linh mục. Nhờ việc cầu nguyện, linh mục khám phá ra chân dung luôn mới mẻ của Chúa Giêsu và ý thức rõ rệt hơn về sứ mạng của mình. Duy chỉ ai biết duy trì tình thân với Chúa thì mới để cho Chúa chiếm đoạt và để cho Chúa dẫn đưa đến với tha nhân. Linh mục cần phải đặt việc ở lại với Chúa lên hàng đầu của sứ vụ, đặc biệt là lúc gặp khó khăn và nhất là lúc xem ra muốn dành tầm quan trọng cho các công việc làm cho Chúa hơn là ở với Chúa. Bài đọc thứ hai mà đoạn tin mừng dạy chúng ta là sự từ bỏ. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy từ bỏ mình, hãy dám liều mạng cho Ngài. Đối với linh mục, điều này có nghĩa là chức linh mục không phải là mục tiêu để tìm địa vị an toàn, một chỗ đứng trong xã hội. Ai muốn đạt danh vọng nhờ chức linh mục là làm mất ý nghĩa chân chính của nó. Thực vậy, người muốn đạt được địa vị danh vọng thì trở nên nô lệ cho chính mình và nô lệ cho dư luận. Họ tìm mọi cách để chiều lòng dư luận, thay đổi luồng gió cho hợp thời trang. Như vậy là họ không còn phục vụ sự thật nữa, bởi vì họ luôn thay đổi ý kiến, nay thế này, mai thế khác. Một linh mục như thế không phục vụ Thiên Chúa, nhưng là phục vụ chính mình. Và nói cho cùng là làm mất chính bản thân. Chức linh mục được đặt nền tảng trên lòng can đảm đáp lại xin vâng với Chúa và cố gắng tăng trưởng trong việc hòa đồng với ý Chúa. Bài đọc thứ ba, Chúa Giêsu mời chúng ta hãy vác thập giá, nhắc nhở đến bí tích thánh thể. nơi diễn ra việc Chúa Giêsu đã hiến mạng sống cho chúng ta vì yêu thương nhân loại. Nhờ hy sinh, nhờ sự tự hủy của Ngài mà nảy sinh sự sống mới được trao ban qua các bí tích. Khi cử hành thánh lễ, linh mục hãy để cho mình ngỡ ngàng trước tình yêu cao cả đó. Chúa Giêsu đã muốn dùng bàn tay linh mục để trao ban tình yêu của Ngài cho nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.